This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của anh Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong ngày thứ ba này. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đại Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn. Ông trời cũng cứ âm u ha. Hết nắng, trời mưa. Hết mưa.
Mưa không anh?
Hôm nay thì cái cơ hội mưa nó cũng thấp, nó cũng không cao lắm đâu bạn.
Tức là có cơ hội nhưng mà thấp, rất là thấp đúng không?
Dạ vâng, cũng có đó ha. Tình hình kinh tế thị trường ngày hôm nay cũng giống như cái bầu trời ảm đạm này không bạn?
Rất là thê thảm, rất là ảm đạm thưa quý vị. Sáng hôm nay thì khi mà mở computer ra thì đừng thấy là nó có những cái gì đó nó không có được ổn rồi. Đặc biệt về ngày hôm nay thì ông chủ tịch Quỹ trưởng Liên bang, ông đã điều trần Trung Quốc hội để trả lời những cái dự định của ông trong tương lai như thế nào. Hiện tại về qua một thời gian dài gọi là chinh chiến để hầu khắc phục được cái lạm phát đã đến đâu, trong tương lai có xuống hay là lên lãi suất, thì những điều này mình thấy rằng nó không có. Thì nếu quý vị nào hiện tại giờ coi live, nó đang live right now, đang tức là chúng ta coi trực tiếp cái cuộc phỏng vấn ông chủ tịch Ủy viên ban sáng hôm nay, tôi cũng cứ đang mở cái live là mình không dám mở tiếng cho vị coi thôi. Những người ngồi đó thì họ trả lời, đặt câu hỏi, vì chúng ta biết rằng khi lãi suất tăng lên vậy thì nó cũng rất là nguy hiểm, quý vị. Nhưng mà nếu mà tiếp tục tăng như vậy thì tại sao phải tiếp tục tăng, và tăng đến khi nào, và tăng là bao nhiêu? Trước hết gửi những bản tin về kinh tế buổi sáng hôm nay thì Tiến Dũng chắc mời vị đi qua cái một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay khi mở cửa thì người ta đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ lên một chút xíu, nhưng mà thì cũng nghĩ rằng no, nó sẽ không lên, mà thật sự nó đã xuống. Không sáng sáng nay nó xuống gần 100 mấy chục điểm, bây giờ nó xuống còn 90 điểm. Dow Jones thì 33.341 điểm, Nasdaq thì giảm. Thì dù thấy cái này nó có gì sai hay lại không, không đúng cái này quý vị. Nãy dù thấy cả 100 điểm rồi, thì dù xin lỗi vì nhà để dù coi lại cái này chút xíu coi cái này nó có đúng hay không. Tại vì gửi vì không đúng thì mà cộng nó cũng cái số này. Ok, Nasdaq, Dow Jones thì giảm 97 điểm, 33.333 điểm, Nasdaq thì giảm 15 điểm, 11.661 điểm, S&P 500 giảm 14 điểm, 4.033 điểm. Tất cả sáng hôm nay là màu đỏ hết luôn quý vị. Dầu thô giảm 94 xu, 79.52 xu, vàng thì giảm 28.20 xu, 1.826.40 xu cho một ao vàng. Silver cũng giảm. Hiện tại bây giờ Tinox 10 năm là 3.97. Khoảng mấy tuần trước nó lên cũng vượt gần như vượt 4 chấm luôn. Mà cái điều này tôi thấy rằng khi mà nó vượt như vậy đó, người ta nghĩ rằng wow, khi mà cái T-Note 10 năm mà nó vượt quá 4 chấm như vậy thì nó có tình hình kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ đi vào nhiều cái có thể nói rằng rất là nguy hiểm, recession. Lãi suất cho 15 năm thì ngày hôm nay là 6.28, 30 năm là 7.06. Vàng thì mua vào 66 triệu ở Việt Nam cho một lượng, bán ra là 66 triệu 700 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay ông Jerome Powell sẽ ngồi trả lời với Quốc hội rằng những cái điều mà Dũng nghĩ rằng gom góp lại đó, ba cái mà Dũng xin chờ quý vị là ông sẽ được đặt câu hỏi thế này. Tình hình kinh tế của Hoa Kỳ hay là tình hình về cái tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang nằm ở đâu? Đó là câu hỏi Dũng nghĩ rằng sẽ đặt đầu tiên. Dường như chi tiêu trên 106 điểm thì vân 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 vân. Thì cái điều này người ta sẽ đặt ra hỏi là nền kinh tế Mỹ có thật sự đang tiến tới suy thoái, đang đi vào suy thoái hay không? Đó là câu hỏi mà Tiểu xin chắc họ sẽ trả lời rằng hey, Hoa Kỳ có đi vào suy thoái hay không? Cái câu trả lời yes and no nó sẽ đi vào những cái câu hỏi tiếp nữa. Thì hạn như yes thì chắc chắn lãi suất sẽ tăng lên, đúng không? Tại vì suy thoái kinh tế hay là lãi suất sẽ giảm xuống. Nếu Hoa Kỳ thật sự đã đi vào cái suy thoái kinh tế thì tại sao unemployment không tăng lên? Tức là thất nghiệp không tăng lên, lãi suất lại tiếp tục tăng lên. Vậy thì trường hợp này nó như thế nào? Tức là cái câu hỏi này nó sẽ rất là hóc búa, quý vị. Ông sẽ trả lời. Tại nếu mà nói về kinh tế Mỹ có suy thoái, thì các nhà đầu tư sẽ rất là gọi là rung cầm cập. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ cho vị hiểu ha, thí dụ đầu tư vào Apple, ok, chứ Dũng mua 1,000 cổ phiếu của Apple. Nếu hôm nay Dũng ngồi quá trình ông Jerome Powell nói, hey, kinh tế Mỹ sẽ đi vào suy thoái, thì thí dụ chắc chắn phải rút ra rồi, lấy tiền giữ tiền mặt hoặc là mua vàng hay gì đó. Chứ tại vì nếu ông nói đi suy thoái thì tất cả mọi cổ phiếu sẽ đi xuống, suy thoái mà, thì tôi giữ Apple sót làm gì, tôi phải bán. Đó là cái điều đầu tiên, tôi nhớ nha, cái điều đầu tiên. Và nếu về cái thứ hai, lãi suất, có tăng lãi suất không? Nhiều người nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng lên, và sẽ tăng lên bao lâu và như thế nào để control lại. Cái lãi suất mà nó tăng như vậy, mỗi lần tăng thì giống như là một cái ví dụ giải thích sao mà nó gọi là nó rất là effect đến cái nền kinh tế, nó đã đào thương lắm, cái quý vị, nó đào thương lắm. Thì lãi suất tăng lên tăng bao nhiêu lần, và cái câu hỏi là tăng bao nhiêu lần để control được lạm phát. Vậy thì cái mục tiêu lạm phát của ông, để câu hỏi thứ ba, cái mục tiêu lạm phát của ông set là bao nhiêu? Mà chúng ta biết rằng ông Jerome Powell, ông lúc nào cũng nói rồi, tại ông này người có học, mà cái Economy 101 nó học mới rồi, lạm phát là always là 2%, 2% inflation. Chẳng hạn như năm nay tôi mua cái ly này 1 đồng, năm sau tôi mua 1 đồng lấy 2 xu, tức là nó phải lên 2% để nó adjust lại cái living cost. Ok, lạm phát phải bắt buộc phải tăng lên, nó adjust cái living cost thì dự tính lên 2%, thì bên đây lương sẽ tăng được 3%, chúng ta có 1% để mà bỏ tiền vào nhà băng, để tiền lời, đúng không? Thì lãi suất lên 2% thì tiền lương lên 3%, cứ vậy đi, nhà cửa everything nó phải nằm trong một cái control được, tức là cái lạm phát. Nếu mà lạm phát muốn giữ 2%, hiện tại bây giờ lạm phát là 7%, thí dụ vậy, muốn lên xuống còn 2%, bao nhiêu lần sẽ tăng nữa? Và tăng như vậy rồi, mỗi lần tăng như vậy thì gọi là rất là đau đớn, giống như sức ăn con và vết thương vậy, nó quằn quại lắm, thưa quý vị. Đó là những cái câu hỏi ngày hôm nay, chắc chắn là như vậy. Lãi suất hiện tại giờ 4.5, 4.75, vậy thì sẽ có bao nhiêu lần thêm nữa trong năm nay để control được cái lạm phát xuống còn 2%? Giải thích cho vị lần này nha. Bây giờ, ví dụ không quan trọng là ông nói là 4 lần, 5 lần, 7 lần, trong năm nay sẽ lên 7 lần nữa, hay là 4 lần nữa, hay là 5 lần nữa, không, I don't care. Ông nói 1 lần cũng được nữa. Nhưng mà cái quan trọng mỗi lần như vậy lên bao nhiêu, đúng không? Thí dụ như, ông nói chưa lên 4 lần nữa, mỗi lần ông lên 0.25, tức là quarter point. Thì lên là cuối cùng, từ đây đến cuối năm lên 1 chấm nữa, 1%, tức là lên 5.5 và 5.75. Thí dụ như vậy, 1 point. Bây giờ nói năm, từ đây đến cuối năm tôi lên 1 lần thôi. Nhưng mà ông lên 1 point. 1 point cụp cái là nó bằng lên 4 lần rồi, đúng không? Nên điều không quan trọng là bao nhiêu lần. Cái quan trọng là mỗi lần như vậy ông lên bao nhiêu. Cái điều đó rất là quan trọng, cái tôi. Và tin kế tiếp thì sáng hôm nay Meta, tức là về công ty Facebook đó, đã tuyên bố họ sẽ lay off a thousands. Cut to thousands, chứ không phải thousands, tức là hàng ngàn nhân viên, trong đây có thể là 9.000, 9.500 hay là 3.000 hay 1.000, không biết. Trong tương lai, và sớm nhất là trong tuần này, họ nói luôn, họ sẽ gửi email cho biết là người nào, bao nhiêu người và người nào sẽ bị thất nghiệp. Wow, chúng ta nhớ tháng 11 vừa rồi thì Facebook hay là Meta đã lay off đến 11.000 nhân viên nha. Tháng 11 lay off 11.000, bây giờ lay off nữa. Phải nói là càng ngày thì nhiều cái công ty gọi là technology lay off người rất là nhiều. Hôm qua thì cái công ty về radio đó cũng lay off cũng couple hundred people cái tụi. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì hãng Apple và hãng Samsung cũng đang có một cái chiều hướng lo lắng. Bởi vì chưa bao giờ trong lịch sử mà tất cả những công ty technology của Trung Quốc làm nhiều cái phone, gọi là cái smartphone nhiều như vậy. Và không phải làm nhiều smartphone nhiều, nhưng mà trước giờ họ đã làm nhiều rồi. Nhưng mà họ làm high-end smartphones, tức là loại cao cấp, có thể đủ cơ bản cạnh tranh với lại Samsung và Apple. Họ cho rằng Apple và Samsung hiện tại bây giờ là hai cái hãng điện thoại chiếm lãnh thị trường ngày hôm nay. Chúng ta một là Samsung, hai là Apple, đã xích. Không có hãng nào khác ngoài trừ một vài cái hãng Nokia nhỏ thôi họ xài. Đó là điện thoại vừa gọi vừa chọi đó, là loại rẻ tiền. Thì Trung Quốc cũng có nhiều cái điện thoại rẻ tiền đưa ra, nhưng mà bây giờ thì họ nói no, làm high-end để cạnh tranh mãnh liệt lại với Apple và Samsung. Họ là những cái hãng như là 5N2 Flip, rồi gọi là cái cái phone foldable phone mà từ 1.000 cho đến 1.690 đồng. Những cái công ty như là Xiaomi hay là Huawei vân vân, họ đã làm đồng loạt, mà không phải riêng hai cái công ty lớn đó, không, những công ty như là Oppo, Xiaomi, OnePlus, Vivo, Realme của Trung Quốc hết luôn, và họ làm, họ tung ra thị trường. Và cái điều quan trọng là công ty Apple cũng như là Samsung họ đang lo lắng, bởi vì người dân trên toàn thế giới đang có chiều hướng mua những cái mặt hàng này của Trung Quốc rất là nhiều, quý vị. Đất nước Việt Nam chúng ta về thấy họ xài Xiaomi nhiều lắm luôn, ngay cả cái điện thoại của Huawei đó họ xài nhiều, họ nói là cái điện thoại này xài phải nói là nó nhiều cái chức năng độc đáo ngang ngửa hoặc là hơn cả Apple. Wow, chụp hình tuyệt đẹp. Thế Trung Quốc họ copy những cái công nghệ của Mỹ, không nói gì mà họ làm better hơn nữa. Và cái chiều hướng đó càng ngày nó làm cho người ta lôi cuốn người ta, mà tới trẻ ngày hôm nay thì cái phone chỉ cần chụp hình đẹp là đã mua rồi. Và hình như nếu vị nào cũng đồng ý với Dũng rằng chưa bao giờ mà Apple nó bore như vậy, tức là nó càng ngày nó càng chán, người ta càng chán, tại vì cứ nhiêu đó nó cứ vậy hoài nên người ta càng ngày người ta chán, chuyển qua Samsung cũng được xem tiền nên người ta chuyển qua những cái phone của Trung Quốc thì gọi nó hấp dẫn hơn. Và tính kế tiếp thì có liên quan đến New York. Nếu vì đến New York mà đi vào cửa tiệm New York á, chúng ta đeo mask á, là chúng ta sẽ được người chủ cửa tiệm đó kêu tháo cái mask xuống, đưa cái mặt vô cái camera. Tại vì chưa bao giờ mà tình hình hỗn loạn ăn cướp vặt, ăn trộm vặt xảy ra nhiều như ở New York, bắn nhau trong tiệm luôn. Và cái thành phố này, thị trưởng thành phố này yêu cầu những cái người mà đi vào mua hàng ở thành phố New York, trước khi bước vô, một là tháo cái mask ra, hai là đứng cái camera, kéo cái mask xuống để chúng tôi thấy cái mặt của quý vị. Họ nói rằng chúng ta không có you cannot request được người ta dùng cái mask ra, tại vì người ta bệnh gì thì người ta vẫn đeo, nhưng mà trước khi vào tiệm kéo cái mask xuống cho tôi thấy mặt đã, tại vì cái trạng cướp ở đây chưa bao giờ xảy ra mà nó kinh dị như ngày hôm nay, kính thưa quý vị, ở thành phố New York nha. Bản tin cuối cùng, bản tin rất 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 là quan trọng, tôi xin gửi quý vị nào ở gia đình mình có con nhỏ 18 tuổi hay thanh niên thì có con mình 18 tuổi chuẩn bị bước vào đại học, có bao giờ quý vị cho nó uống bia uống rượu thử không, cho nó tập tành thử không? Có nhiều cha mẹ ở đây thì thấy rằng không nên cho con mình tập tành rượu bia, đúng không? Thật sự ra thì theo một cái luật ở Mỹ thì không biết được, thì 18 tuổi con em mình được uống rượu nhưng mà under cái supervision, tức là mình cho phép nó ở trong nhà thôi, uống xong ở trong nhà ngủ không được ra đường. Cha mẹ cho uống miếng bia, chút xíu rượu hay là sinh nhật gì đó uống chút xíu cho biết. Ok. Chúng ta cho rằng rượu bia thì nó không tốt cho sức khỏe, hoàn toàn đồng ý, không tốt cho sức khỏe xíu nào hết. Nhưng mà cái bản tin này cho thấy thanh thiếu niên mà 18 tuổi bước vào đại học, mà chúng ta thường gọi cái từ chung là freshman, họ đi vào đại học thì họ sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn lúc đầu. Nhưng mà muốn hòa nhập với lại những cái anh chị, đàn chị năm thứ 2, năm thứ 3 rồi đó, thì chúng ta phải get cái trend, tức là cái phong trào. Và cái phong trào hiện tại bây giờ là uống rượu. Mà uống rượu không phải uống rượu đơn giản, uống rượu pha với điện, pha với nước và pha với loại rượu mạnh, nó mix lại. Và cái trend hiện tại bây giờ, cái phong trào hiện tại uống rượu mà nó dùng cái chương trình gọi là Black Outrage Gallons. Tức là nó pha một galon như vậy đó, có điện, chúng ta biết là cái electrolyte, tức là cái điện, nó điện bột đó, bỏ uống tưng, giật ghê lắm. Uống vào, thì cái từ này thì cũng tạm dịch rằng, cái trend này thì cũng tạm dịch gọi là mất điện sau cơn thịnh nộ. Tức là uống rượu vô rồi hồi dư dư giật rồi, bất tỉnh luôn, nhưng mà thì cũng sẽ sửa lại là mất mạng sau cơn thịnh nộ. Ok, cái này chúng ta từ chung của cái giới college, nó gọi là borscht. Borscht là pha rượu uống, uống một galon gì luôn. Uống là xỉn quắc, nằm gần cầu, nằm ngay đó. 28 người đã bị nhập viện ở cái trường đại học Massachusetts. Rất may là được cứu được, 28 người này bị ngộ độc rượu và cứu được, không có chết. Nhưng mà cái trend này nó lan ra hết. Tại sao thì Dũng nói rằng nên cho con em mình nếm thử trong những cái big occasion như là Christmas and New Year and holiday, như là những cái big occasion như vậy, hay là cái sinh nhật. Chúng ta có thể cho nó thử uống, rồi đừng có, giờ intuition đó, đừng có cho nó sai xỉn, giờ cho biết cái nếm thử cái mùi đó, rồi mình giải thích cho nó biết là cái này uống chỉ cho sức khỏe, khó tiêu, uống một miếng rượu đỏ, uống một chai bia, ly bia cho một cái ngày buổi ăn thôi. Đừng có lạm dụng nó thì nó không tốt. Thứ nhất là không tốt sức khỏe. Thứ hai nữa, khi mà chúng ta nằm vào cái cơn say xỉn á, you never know what happened to you. Khi mà bạn xỉn mà nằm một chỗ như vậy á, con trai không nói gì, con gái như thế nào, rất là nguy hiểm. Mình nên giáo dục con mình bằng cách cho nó thực tế. Có nhiều gia đình cấm cản, ví dụ ngay cả gia đình Dũng có nhiều người, no, don't cấm nó. Cấm nó càng thấy, mình càng cấm nó càng thấy hiếu kỳ. Ồ, cái này gì lạ mà cấm ta. Và khi nó có cơ hội rồi đó, là nó sẽ thử. Và nó thử thì nó có ngoài tầm kiểm soát của mình thì rất là nguy hiểm. Nên Dũng nghĩ rằng, thì Dũng không khuyến khích gì hết, nhưng mà nghĩ rằng nếu nó biết được mà chúng ta cho nó biết và biết control cái sự tác hại của nó, thì sau này nó có một cái immune system. Tức là nó có một cái gì đó trong người của nó để nó chống lại cái đó, tức là cái immune system để chống lại những cái đó. Còn nếu mà là cứ cản hoài thì cũng thật sự cái điều đó không phải cái điều hay. Nên cái bản tin này thì quý vị nên quan tâm với con em mình, mặc dầu nó đi vào đại học rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là non nớt với những anh chị lớn ở trong trường đại học. Ví dụ nói đây là rượu bia thôi, chưa kể những cái tác hại khác nữa. Nên quý vị cầu nguyện nhiều cho con em của mình, cũng như là nên giám sát nó kỹ chút để những cái chuyện đáng tiếc như vậy nó không xảy ra đến với con em của mình. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, Hoàng Tính đồng ý với Tiến Dũng về cái vấn đề đó. Ngày trước thì phải gọi là khi mà mình nói đến rượu bia thì mình chỉ nghĩ đến những cái bậc cha mẹ ấy, hoặc là những cái người mà thật sự đã lớn tuổi rồi đó, thì cũng có những cái vấn đề mà làm sao mình giảm bớt rượu bia luôn. Nhưng mà bây giờ thực sự mà nói thì cái rượu bia nó cũng đã xâm nhập vào trong cái học đường, nhất là những cái trường đại học. Chắc có lẽ là Tiến Dũng như là quý vị cũng biết là đôi khi mà khi mà mình nói đến một cái ngôi trường đại học nào đó thì ngôi trường đó thường nó có những cái biệt danh, hoặc là những cái mà phải gọi là vô trường đó hả, ôi cái đó là vô trường đó là party, hay hoặc là vô trường đó học nghiêm túc lắm, hay hoặc là vô trường đó chu cha ơi nó ăn nhậu dữ lắm thì nó đó. Thì quý vị cần phải lưu ý con em của chúng ta rất là nhiều thông qua cái bản tin của Tiến Dũng, để chúng ta có thể có một cái cách nào đó để mà chúng ta khuyên nhủ con em của chúng ta, hay hoặc là whatever, để mà chúng ta có thể chúng ta kiềm chế lại những cái trend, những cái phong trào mà hiện tại con em của chúng ta đang phải hứng chịu đó. Gia đình cần phải song song với lại các em, thì chắc chắn là các em cũng cảm thấy sẽ đỡ bơ vơ hơn. Mặc dù các em có thể là học ở dorm, học ở xa, hay hoặc là đi về về với chúng ta nha, thưa quý vị, đúng không bạn Tiến Dũng?
Dạ, hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng Tính là như vậy. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Thì cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào ngày mai. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, sức khỏe bên bạn bè, người thân và công việc của mình nha, thưa quý vị.